Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 3 2021. Các vị nghe rõ chứ hả? Hôm nay chúng ta học tiếp một bài của Pháp Tập Yếu Tụng. Và thưa đại chúng, là bài này là bài thứ 39 trong cái loạt bài của Pháp Hữu Vi nghe. 39. Tất cả loài hữu tình sống với tham ái tâm, khi già bệnh tấn công mới nhận ra khổ não. Các vị còn nhớ là hôm qua chúng ta có một bài cũng gần gần với bài học này, bài thứ 38. Các vị còn nhớ là bài hôm qua, mình chép lại nha, nó liên hệ với nhau. Đó là cha mẹ cùng anh em, vợ con và quyến thuộc, khi thần chết nhắc tay, nào ai cứu ta được. Hai bài này, thưa đại chúng, là nó đều có một cái nét chung, đó là nền tảng của mọi vướng mắc khổ đau chúng ta đều sinh từ tâm tham ái. Đây là nền tảng nha, tham ái. Có điều của bài này đó là tham ái sở hữu bên ngoài. Sở hữu đó gồm có của cải, cửa nhà, gạo tiền. Đó là những loại sở hữu vật chất nó vô hồn. Thế nhưng còn có một loại sở hữu phi vật chất nó hữu hồn, là cha, là mẹ, là anh, là em, là vợ, là con, là quyến thuộc, thân bằng, vân vân. Đây là tham ái tương đối cạn. Bỏ còn dễ nghe, bỏ dễ. Thế nhưng bài này thì nó đi vào chiều sâu hơn. Đó là từ nơi gốc nguồn của tâm tham ái. Và các vị để ý rằng hai phần này nó hợp lại thì nó làm thành cái chi? Làm thành đời sống tự thân, làm thành đời sống xã hội. Cái từ trong kinh văn thì gọi là tình thế gian và khí thế gian. Hai cái từ này chúng ta nên học nè. Đây là hai loại thế gian nha. Mình dùng cái từ thế gian thì nó rất giản dị, nhưng mà khi các vị có học Phật, các vị biết rằng người ta dùng cái từ thế gian có hàm nghĩa rằng là tình thế gian và khí thế gian. Tình thế gian trong cái nghĩa rộng nó có hàm nghĩa rằng là tất cả loài hữu tình, tất cả loài sinh vật có sinh mạng, có tình thức thì gọi là tình thế gian. Trong đó có con người, có loài động vật lớn cho tới loài động vật nhỏ. Và cao hơn cảnh giới con người đó là chư thiên. Đó là những cảnh giới của những người họ không có hình thể vật lý như ta. Thế nhưng mà vẫn có thỏa mãn, có thể sống 1.000 năm hoặc nhiều hơn, cũng gọi là tình thế gian luôn nha. Thế rồi tình thế gian này nó lại liên hệ với một món, nó mới làm thành thế gian luôn. Tức là món này là món sở hữu của hữu tình. Ví dụ như con người thì có sở hữu là vật chất, là cửa, là nhà để có điều kiện nhắn sống. Ngoài cái sở hữu vật chất để làm thành đời sống, còn có sở hữu đó là tình cảm của hắn, người thân của hắn, tri thức của hắn, hiểu biết của hắn, cũng gọi là khí thế gian luôn. Do vậy hai cái từ này thưa đại chúng rằng là nó bao hàm hết đời sống nội tại và đời sống ngoại tại. Đây là cái điều đầu tiên chúng ta hiểu về nội dung của tình thế gian và khí thế gian. Nó hàm hai cái nghĩa rất là rộng. Và tình thế gian hay khí thế gian gì? Nó đều có chung một cái nguồn phát sinh, đó là tâm tham ái nghe. Tại vì có tham ái tâm, cho nên anh rớt vào trần thế, và rớt vào trần thế có tình thức. Có tình thức thì anh sẽ có cái sở hữu của loại tình thức. Tức là có y báo thì có chánh báo. có bản thân ta thì có những cái sở hữu của ta để nó làm thành một đời sống. Do vậy cho nên hai bài này nó liên hệ là như vậy. Điều thứ nhất, đây là khí thế gian, tức là những sở hữu chung quanh ta để làm thành đời sống chính ta. Bài này thì chỉ ngay nơi tự thân ta, những tham ái nó làm thành thỏa mãn nghe. Và nội dung của nó thì các vị thấy ba câu đầu nói cái gì? Đời sống bình thường, tức là ta chấp đây là hình hài của ta, tri thức của ta, tình cảm của ta, vân vân. Và câu thứ tư mới là câu quan trọng, tức là khi nỗi khổ đến, khi cái chết đến, khi tật bệnh đến, khi cái già đến, anh mới nhận ra khổ não. Không phải khổ não lúc đó mà anh mới nhận ra cả chiều dài đời sống là khổ não nghe. Và khi nhận ra điều này thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, khi nhận ra điều này là trễ chuyến đò rồi nghe, là kề cận với cái chết rồi, cho nên chúng ta có một đại ý rằng đó là ta luôn trễ chuyến đò. Ta luôn trễ chuyến đò. Đò ngang mà trễ chuyến thì phải đợi quay lại mới xuống đò được. Còn con đò tử sinh này trễ chuyến thì làm sao? Làm sao? Đợi thọ nhận lại một hình hài mới, bắt đầu làm lại cuộc viễn trình nghe. Trễ một lần mất một hình hài, thưa đại chúng rằng có khi đợi lâu lắm. Mất triệu kiếp ạ. Thế nhưng mà lại cứ để cho đò trễ chuyến hoài. Đây là cái lỗi lầm của chúng ta. Cho nên nhớ. Thế là liên hệ với cái bài này có một bài kinh trong Pháp Cú Thí Dụ. Khá lý thú. Mình chép tặng cho các vị luôn. Đó là một bài kinh một hôm Thế Tôn cùng với chư tỳ kheo khất thực về ngang sông Hằng. Thế Tôn thấy một người doanh nhân, ông chở lụa buôn bán từ miền ngược. Về bán buôn hết mùa nắng rồi, cái rồi ông lại cất một cái lều bên cạnh sông Hằng cho mát mẻ. Tại vì mùa hè nóng quá mà, cất cái lều bờ sông. Thế thì chư Tăng cái này đạo hữu, sông Hằng bất thường lắm, đạo hữu nên dời cất ở trong đất liền cao một chút, đừng cất ở đây. Ông nói không, chỗ này mát mẻ, mắc gì đâu, không dựng ở đây. Ở đây mình vừa ngắm sông Hằng, vừa nghe gió sông Hằng, và vừa tắm sông Hằng, mát gì đâu, tôi phải dời xa. Tôi sợ ở nơi đây, qua mùa đông, tới mùa hạ. Khi nào tải vải vóc đi bán thì tôi mới dời liều thôi. Thế là ông ở ì, nên nó đâu biết rằng là cái cơn mưa từ thượng nguồn sông Hằng một đêm nó tràn về. Nó lôi hết của cải tài sản, lôi luôn cái chi? Lôi luôn sinh mạng của ông ra ngoài biển luôn, mất luôn sinh mạng. Và trong đó thì Pháp Cú Thí Dụ có bài kể thế này: mùa đông ta ở đây, mùa hạ ta ở đây, người ngu không nhận biết, cuộc sống luôn đổi thay. Nếu tôi nhớ không lầm, dường như nó là như vậy nghe. Mùa đông ta ở đây, mùa hạ ta ở đây, người ngu đâu nhận biết, vô thường luôn đổi thay. Nó đâu có hò hẹn gì đâu. Ta cứ nghĩ rằng ta ở đây, ngay nơi đất nước này. Điều kiện sống, điều kiện tiện nghi, sức khỏe của ta, và mọi việc nó vẫn y như cũ. Nhưng đâu biết rằng qua một đêm mọi việc đổi thay. Giản dị nhất là gần đây các vị thấy rằng ta cứ tưởng rằng là kinh tế Mỹ nó lên cách bình thường, đâu biết rằng chỉ cần con Covid-19. Không thấy bóng dáng gì đó. Nó đập một phát một, thưa các vị rằng là mọi việc đều xáo trộn cả nghe. Và các vị hình dung rằng là cuộc đời nó đâu phải chỉ có một cái con Covid Vũ Hán. Nó còn có vạn điều bất trắc chực chờ, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nghe. Cho nên đừng nghĩ rằng mùa đông ta ở đây, mùa hạ ta ở đây. Tại vì vô thường nó luôn đổi thay, nó không dừng bao giờ. Đó là một câu kinh Pháp Cú liên hệ với pháp tập ứng dụng đây. Thế nhưng mà cái việc ta đang nói là ta luôn là người trễ chuyến đò. Trễ nhiều chuyến rồi. Nhiều kiếp tử sinh đi ngang qua, mình cứ chạm tay với thằng chết rồi vô cùng ân hận. Tôi quyết lòng rằng là nếu tôi trẻ, tôi khỏe, tôi phải tu. Thế nhưng mà tới chừng có được hình hài trẻ, khỏe, quên mất. Lai đợi tới lúc già lụm cụm, tới lúc đầy khó khăn rồi. Ôi sao tôi tu trễ vậy? Cho nên nhớ, khi nào các vị có trong tâm thức mình một ý niệm rằng là ôi tiếc quá, tôi trễ quá, tôi mới học Phật Pháp, vân vân, thì các vị nhớ rằng ta đã trễ nhiều chuyến, chứ không phải chuyến này. Cho nên thay vì nhiều hối hận như vậy thì mình nên nhủ lòng rằng là làm ăn cho nó đàng hoàng. Lúc nào quên thì bỏ, chợt nhớ thì sống liền với đạo, sống ngay trạng thái tâm bất động, vô niệm. Hay nói cái từ gần hơn là sống được với năng lực chánh niệm hiện tiền thì ta không có làm trễ chuyến đò. Bằng không thì cái sự hối hận của tâm thức nó tràn về, và cứ hối hận này nó lôi một hối hận khác, là cứ vậy mà ta đã bao lần đi ngang qua trần đời, cứ trễ chuyến đò hoài, kiếp này trễ, kiếp sau lại trễ, và cho tới Phật Di Lặc ra đời, đi cõi nào không có mặt quả nhân gian. Thì thưa các vị, đây là điều nhắc nhở nhau nghe. Tất cả loài hữu tình sống với tham ái tâm, khi già bệnh tấn công mới nhận ra khổ não. Đừng đợi già bệnh tấn công mới nhận ra nỗi khổ nghe. Hãy làm thế nào sống từng phút giây ngay bây giờ. Thân còn trẻ khỏe, khéo tu tập, đây là thông minh nhất. Không thì không có thông minh đâu. Vấn đề đầu tiên chúng ta đi vô, mình sẽ chia sẻ với nhau, đó là những yếu tố làm nên đời sống hữu tình. Và vấn đề này nó có hai ý mình muốn chia sẻ với các vị. Một là ta luôn nuôi mình bằng thức ăn sinh diệt nha. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, có ba cái loại, một là ái chấp, hai là ái ngã, ba là ái kiến nha. Cái phần này rất là tổng quát, nhưng mà phần này thì nó riêng chỉ cho cái loại hữu tình là con người của chúng ta. Mình chia ra hai phần giải thích để cho các vị am tường về điều này. Và nên nhớ rằng là những điều giải thích này, thưa các vị, nếu các vị thể hội được, liễu tri được, thì chúng ta có khả năng khởi quán chiếu để tu tập loại trừ nghe. Đầu tiên, Đức Phật định nghĩa rằng là tất cả loài hữu tình được sống bằng bốn loại thức ăn. Điều này một số các vị đã có học rồi nè, bốn loại thức ăn là chi? Một là đoàn thực. Bây giờ mình ghi ra để các vị học từ từ nè, đoàn thực. Ví dụ, loài người mình thì đoàn thực đó là loại thức ăn, là cơm của chúng ta, thức ăn bình thường bỏ vô miệng để nuôi sống. Ngoài cái loại thức ăn thô đó là thức ăn bỏ vào miệng để nuôi. Từng vắt một, đoàn nghĩa là từng vắt nghe, vắt cơm đó. Nó có một loại thức ăn thô nữa. Ví dụ như loài người thì nó cần tới bao nhiêu loại thức ăn để sống còn vậy? Mình nói thức ăn thô là đoàn thực thôi. Ba loại. Một, thức ăn bỏ vô miệng. Hai, thức ăn bỏ vô lỗ mũi. Phải không? Bỏ vô miệng có hai phần nghe. Thức ăn đặc và thức ăn lỏng, tức là nước và thức ăn. Bỏ vô lỗ mũi là không khí có bị thở, được gọi là đoàn thực. Đoàn thực. Đó là nói về loài hữu tình là loài người. Thế rồi cái loài hữu tình khác, tình thức nó mong manh hơn loài người, đó là con muỗi. Cũng gọi là hữu tình nghe. Sinh mạng nó mong manh, con ve. Sống 3 tháng mùa hè thôi, cũng là loài hữu tình đó. Thức ăn của nó là chi vậy? Một chút xương, nó sống còn. Nó có thở không? Thở chứ. Không loài hữu tình nào không sống bằng hai loại thức ăn như mình vừa nói cả. Nếu nó không ăn bằng thức ăn thô, ăn qua miệng, như con người, con bò, con voi, con cá, cũng phải sống bằng thức ăn đó là thở vào mũi. Rồi con rắn, Nói linh tinh nghe cho vui thôi. Các vị biết rằng rắn một năm có khi nó không mắc mồi được đâu nghe. Rắn đun chuông ở đây thì thấy nó bò chậm lắm. Bắt con chuột đâu đơn giản, chuột chạy nhanh mà. Thế rồi một năm, hình dung rằng vào mùa nắng ở Lộc Uyển này, các vị biết rằng mỗi chiều nó nằm phơi nắng giữa ngoài đường lộ, ngay đường nhựa. Mình ngạc nhiên nó tại sao nó khùng gì đến nỗi mà nó nằm trong bụi, không nằm mà nó nằm giữa ngoài đường nhựa, xe đi lên đi về cán chết là chuyện bình thường nghe. Mình đi thì né được nó mà xe nó đâu có né được đâu. Thì sao mới biết ra rằng là thưa các vị, thức ăn của nó là ánh nắng mặt trời. Nó phơi nắng nó sống thôi. Nó nạp năng lượng bằng ánh sáng mặt trời. Nếu có thức ăn là con chuột, con chi đó nó ăn thì nó sống được, nó tăng trưởng, nhưng mà không có thì nó vẫn sống bằng ánh nắng mặt trời. Rồi các vị nhìn loài hữu tình, không có tình thức, không có ngo ngoe động đậy như con rắn. Đó là cây xương rồng nơi sa mạc này, nó sống bằng gì vậy? Thưa các vị, một chút hơi ẩm ban đêm có khi không có đâu nghe, nó khô là như sa mạc. Thế nhưng thưa các vị, nó vẫn xanh, vẫn lớn mỗi năm. Quá ra nó sống bằng năng lượng mặt trời. Mình đừng tưởng rằng với một cái độ nóng 50 độ, 70 độ, vùi cái trứng trên cát, cái trứng nó chín liền mà không có loài sinh vật sống được nghe. Có những loài sinh vật nó sống như vậy, bằng ánh nắng như vậy. Cho nên thưa các vị, tóm lại, đoạn thức này là phần thô nhất. Con người ta cũng có thể sống được bằng nước lâu hơn là bằng thức ăn thô nghe. Gạo cơm thưa các vị, có khi nhịn đói được 15-20 ngày hoặc tháng, nhưng mà nhịn nước thì không thể được như vậy. Nhịn không khí thì càng không thể được như vậy. Cho nên từ cái tinh tế nhất, từ cái mịn nhất cho tới cái thô nhất, tùy vào đẳng cấp của loài hữu tình. Nó có thể sống bằng thức ăn thế này, thế nọ, thế kia, nhưng tóm lại, đều được nuôi dưỡng như vậy để sống còn. Nếu không có nguồn nuôi dưỡng thế này thì nó chết. Thế thì thức ăn nào cũng được nuôi bằng sinh diệt cả nghe. Ăn từng vắt, uống từng ngụm. Loài động vật bé nhỏ thì phải thở từng hơi vào ra, nạp oxy vào ra. Loài xương rồng cũng vậy. Lành rằng mình không thấy nó ăn chi, nhưng mà nếu rễ nó không bám đất, nếu nó ở trong một cái vùng không có điều kiện oxy hoặc ánh nắng thì nó cũng không sống được. Cho nên đều được nuôi bằng loại sinh diệt pháp. Đây là điều thứ nhất. Đoạn thực đó. Điều thứ hai, xúc thực. Xúc thực là cái cảm xúc nghe. Thưa các vị, cảm xúc này nó cũng giống như đoạn thực vậy. Nó có cái phần tinh tế và nó có phần thô. Ví dụ như thô, đó là cảm xúc do các vị sờ vào vật gì nó êm ái mịn màng, các vị có cảm giác rất là hạnh phúc. Đây là xúc thực thô. Thế nhưng xúc thực tinh tế là gì? Đâu cần đụng vào mình, khen vài câu thôi, ôi thầy Phước Tịnh thuyết pháp sao hay ghê nghe, là đã không cần ăn buổi chiều nay. Có ai là không có vậy? Có luôn, có luôn, chỉ cần khen thôi. À, cái này nó là việc bình thường trong trần gian. Ta đẹp hay không thì không biết, nhưng mà mỗi lần hát lên con mình nó khen, ôi mẹ hát năm vừa qua đó nhất, không ai hát bằng mẹ đâu. Mà ta dư biết tổng tòng tông rằng ta hát đâu hay, thế nhưng mà con nó thương mình nó khen thôi. Đó là chuyện bình thường nghe. Cho nên thưa các vị, xúc thực này, cái phần thô đó là cái phần mà chúng ta chạm vào những loại êm ái hoặc có người ve vuốt ta. Nhưng mà tinh tế nó là chế. Lời khen không có phải là xúc chạm gì cả, nhưng mà nó có khả năng nuôi dưỡng niềm vui, hạnh phúc trong ta, gọi là xúc thực nghe. Đây là dạng xúc thực tác động từ ngoại vi. Ngoại vi. Có trường hợp thứ hai, xúc thực không cần ai khen, không cần ai đụng mình cả. Thế nhưng mà nó lại sinh khởi từ bên trong nghe. Thế là sinh khởi từ bên trong. Chỉ cần các vị hồi ức về những cảm xúc hoặc những kỷ niệm quá khứ tràn ngập niềm vui, tràn ngập hỷ lạc, thì lòng các vị cũng có thể là mát rượi, lòng các vị cũng có thể lâng lâng. Đây là cảm xúc được nuôi từ bên trong, từ cái nguồn ký ức của ta dội về. Và đừng tưởng điều này nó nhạt nhòa, không, nó vẫn rất đậm nét. Ví dụ, mình ăn một tô phở, mình uống một cốc cà phê, thưa các vị, nếu không có xúc thực, tức là không có ký ức của các vị trong quá khứ cất chứa về những điều đẹp đẽ, xúc cảm từ quá khứ, thì các vị không thưởng thức được, không thưởng thức được ly cà phê ngon hoặc tô phở ngon. Nó là như vậy. Mọi thứ tình cảm của chúng ta được nuôi dưỡng trong trần đời này, thưa các vị, nó đều có hai yếu tố. Một là yếu tố tiếp xúc trực tiếp với những đối tượng. Hai, nó phải có cái nguồn từ ký ức của các vị tràn về để nó làm thành một loại xúc cảm. Xúc cảm đó, xúc cảm đẹp đẽ, xúc cảm không đẹp đẽ, xúc cảm tinh tế hay xúc cảm thô. Từ xúc cảm đó là buồn vui cho tới xúc cảm niềm vui hạnh phúc, nó đều có chung một đặc nét như vậy. Nó luôn có quá khứ tràn về, nó luôn có đối tượng hiện hữu tác động vào. Nhìn một bông hoa, mình cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó, làm lòng mình rạng rỡ niềm vui. Nó không đơn thuần là chỉ có cái sự tiếp xúc của mình đối với bông hoa, mà nó còn là quá khứ của mình cất chứa về ký ức của bông hoa đó nữa. Nghe bản nhạc hay, không đơn thuần là ta chỉ tiếp xúc cái bản nhạc ngay hiện thời, mà nó còn hàm nghĩa rằng là những ký ức của ta về quá khứ khi thưởng thức bản nhạc như vậy, từng học hỏi những nét nhạc hay như vậy, cho nên bây giờ nghe mình cảm nhận được rất hay. Cho nên thưa các vị, xúc thực nó bao hàm rất nhiều lĩnh vực. Đây là điều thứ nhất mình định nghĩa về xúc thực. Điều thứ hai, xúc thực này nó có hai phần nghe. Một phần cũng là xúc thực, nhưng mà nó đi về cái hướng gọi là hướng phàm tâm. Thứ hai, nó đi về hướng thánh trí. Thánh trí, hay mình dùng cái từ khác dễ hiểu hơn là thế này: hướng này nó đi về cái hướng tiêu cực, nó làm buồn khổ bất an, nó nuôi dưỡng những cái xúc cảm rất là tiêu cực, nó không làm đời sống mình thăng hoa. Cái hướng này thì cũng là xúc thực, thế nhưng mà nó làm thăng hoa đời sống của mình, nó làm cho đời mình dường như là đáng sống hơn, có nhiều niềm vui hơn, càng ngày càng thanh cao hơn. Đây là nét thứ hai nghe. Rồi thế nào là loại xúc thực? Nó nuôi dưỡng tâm phàm, nó làm thành sự tiêu cực, nó làm cho buồn giận bất an ưu tư sầu thảm càng ngày càng dày. Ví dụ cũng là loại xúc thực, như vô casino đánh bài là loại xúc thực nghe. Tại các vị không cần ăn, thế nhưng mà vô đó rồi ngồi 6 tiếng đồng hồ không có đau lưng đau cổ gì cả, không ăn uống gì cũng nghe no nữa, cái lúc đó cái đầu của các vị tự nhiên nó dính chặt vào những con bài. Đây gọi là xúc thực mạnh này, xúc thực mạnh. Nó phá hoại chứ nó không nuôi dưỡng gì cả. Tại sao phá hoại vậy? Đầu tiên là nó phá hoại sức khỏe là chuyện bình thường nghe. Có làm chi đâu, chỉ ngồi đánh bài thôi mà về phải nằm 3 ngày mới lấy sức lại được. Điều thứ hai, nó phá hủy của tiền các vị tạo một đời, có khi nó phá hủy trong vòng 1 giờ đồng hồ sạch. Nói 1 giờ là hơi nhiều rồi nghe, có khi không tới đâu. Điều thứ ba, thưa các vị, nó phá hủy luôn cái tâm thức hướng thượng của ta nghe. Tự nhiên là ta chỉ có thể thưởng thức được những cái loại xúc cảm nó tràn đầy kích động như vậy, tiêu cực như vậy. Và nó vô cùng là tội nghiệp, do vì mình làm khổ mình, làm khổ người. Đây là loại xúc cảm, nhưng mà xúc cảm từ tâm hàm, và cái sức mạnh của nó nuôi dưỡng, thưa các vị, rất rất lớn nghe. Nó làm thành loại tập khí, cho đến nỗi rằng là các vị đi bất cứ nơi, thành phố nào, đất nước nào, các vị thấy chữ casino là các vị tự nhiên là tim thấp thỏm, các vị có tiền là các vị vô đó. Không cứ ở Việt Nam nghe, qua Thái Lan, qua Lào, Campuchia, hoặc qua Mỹ thì cái máu nó vẫn y như cũ. Đây là tác hại vô cùng ghê gớm của nó. Thì xúc thực đi về chiều hướng tích cực cũng như vậy. Ví dụ như ngay hiện thời này mình nuôi dưỡng năng lực tu tập, học hỏi chánh pháp, gắn bó đời mình với Tam Bảo, gần gũi thân cận các thầy và đọc trang kinh, tỏ thiền, lấy đó làm niềm vui. Điều đầu tiên xảy ra là gì? là loại xúc thực này nó cho mình một cái cảm giác, một cái xúc cảm rất an lạc. Điều này đúng hay sai? Chắc luôn, đúng đấy, chắc luôn. Học pháp thầy Phước Tịnh, một là buồn ngủ thôi, hai là không học thôi chứ không có chuyện tăng phiền não đâu nghe. Đây là điều chắc đó. Và điều thứ nữa nó ngược lại đó là không hao tiền tốn của gì cả, không có bị ai phàn nàn gì cả. Ưng học thì học, không ưng học thì thưa các vị là không bị lôi kéo phàn nàn chi. Điều thứ ba nó nuôi dưỡng năng lực của các vị cho đến đổi một lúc nào đó các vị cảm thấy rằng là dường như mỗi ngày ta học Phật Pháp, ta có tu tập, niềm vui nó càng ngày càng thanh cao nha. Dường như mình cảm thấy đời mình gắn bó tam bảo, mình không có thể làm gì khác ngoài một việc là nuôi dưỡng mình bằng chánh pháp. Không thể làm gì khác ngoài cái chuyện là tu với học. Niềm vui mình là tọa thiền, niềm vui của mình là sống với tâm tràn đầy hỷ lạc, không có chuyện cần thiết đi vào chiều hướng nuôi xúc cảm tiêu cực này. Và nó sẽ phát sinh dần cho tới chi? Cho tới tâm thức thiện lành này nó càng ngày thuần thục. Do vậy, các vị ở Việt Nam, các vị qua bất cứ quốc gia nào, các vị đến Mỹ Châu vân vân, các vị nghe nói có đạo tràng tu học, nơi đó có những pháp hội, các vị đầy hỷ lạc, các vị đến thôi, tự nhiên nó có sức hút về những nơi chốn đầy năng lượng lành như vậy. Đây là loại xúc thực. Thế nhưng, nó đã chia ra hai nhánh rồi. Nhánh này, đi về đâu? Đi về đọa lạc, đi về khốn khổ, thì cuối cùng trễ chuyến đò. Nhánh này thì thưa các vị, đi về chiều hướng tích cực để càng ngày càng thăng hoa. Rồi có trễ chuyến đò không? Thưa các vị, đò bao giờ cũng đến với mọi hình thể hữu vi nghe. Tức là các vị có hình hài vật lý. Thì sớm muộn chi ta cũng phải lên con đò tử sinh. Thế nhưng, xúc thực được nuôi bằng con đường này thì các vị bước xuống đò rồi các vị đến cái bến đó là bến gì? Bến của an toàn, bến của tịnh lạc, bến của pháp lành trong tương lai. Xin về cảnh giới lành và trở lại nhân gian thì chúng ta cũng thừa hưởng được phước lành của quá khứ. Mà có là cái điều kiện của thân, của hoàn cảnh tốt lành để tu tập. Đây là hai nét của xúc thực nó làm lành. Hai hướng đi rất là khác biệt nha. Thế rồi, loại thức ăn thứ ba. Mình đi vô bốn loại thức ăn này cho nó đủ rõ ràng để cho các vị có cái nhìn về đời sống tu của chúng ta. Loại thứ ba gọi là tư niệm thực nha. Tư niệm. Chữ tư có nghĩa là suy tư. Nó hàm nghĩa rằng bên sau của cái tầng ý thức của các vị, xúc cảm của các vị, nó có một phần đó là sự tác ý của các vị, khởi tâm của các vị, định hướng cho tâm mình nghĩ về điều này, tư duy về điều này, ghi nhớ về điều này, cho nên gọi nó là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là thay vì để cho cảm xúc mình nó tự nhiên có quyền sinh ra theo với những xúc cảm của mình, khi mình đối diện trước những trái ý nghịch lòng, những tình cảm có khi nó thăng hoa, có khi là nó không thăng hoa, nó nhận chìm mình, nhưng mà đa phần nó không do mình làm chủ, nó do tác động từ bên ngoài, sinh khởi từ bên trong, không làm chủ được. Ở tầng thô, tư niệm thực này thì nó nằm ở cái tầng đáy, tức là nó làm thành xúc thực luôn, tức là các vị có một cái định hướng tâm thức về chiều hướng đó, cho nên các vị làm thành cái nền suy tư, cái nền ý thức của các vị để tạo thành định hướng cho một tâm thức. Ví dụ, dễ hiểu là thế này. Ví dụ như đầu tiên, ta không mấy ưa gì về cái chuyện ngồi học kinh, đọc kinh, chán gần chết. Coi một cái phim Hàn Quốc thấy nó buồn, nó khóc còn vui hơn, còn ngồi học kinh có lý thú gì đâu. Ví dụ vậy đi. Thế nhưng mình dặn lòng rằng cái chuyện coi phim, cái chuyện thưởng thức ca nhạc là cái chuyện mình đã thưởng thức bao đời rồi. Bây giờ cái tuổi già còn lại nó đâu còn bao nhiêu lâu nữa đâu. Thế mà bây giờ lại đầu tư nó trong cái chuyện mất thì giờ, coi nó khóc nó cười, nó vô lý vậy. Thôi dành thì giờ của cuối cuộc đời làm một việc, đó là đến với giáo lý tu tập coi ra làm sao, học chánh pháp coi ra làm sao. Đầu tiên mình phải cố gắng vận dụng ý thức của mình hướng về chiều hướng này, bắt nó làm, được gọi là có định hướng và ý thức tác ý nó về cái chiều hướng này. Nhưng mà thưa các vị, điều này đâu phải là khởi ý một lần, khởi tâm một lần là nó nghe lời mình đâu nghe. Tại vì tâm phàm thì nó rất là mạnh, còn cái tâm thánh mới quân tập thì nó rất ốm yếu. Do vậy cho nên mình nuôi nó từng ngày bằng suy nghĩ như vậy, gọi là tư niệm thực. Giải thích vậy chắc đủ dễ hiểu ha, đủ dễ hiểu. Rồi người ta tu pháp môn niệm Phật, đầu tiên sáng niệm tiếng A Di Đà Phật, quên luôn, cho tới chiều sửa soạn ngủ chợt nhớ, ô mình hứa rằng hôm nay niệm Phật mà, quên mất, thôi niệm vài ba tiếng ngủ mất, không sao. Các vị nhớ nhiều hơn, sáng nhớ một chút, trưa nhớ một chút, tối nhớ một chút. Thế rồi dần dần cái nhớ nó càng ngày càng nhiều nghe, cái quên càng ngày càng ít đi. Cho nên gọi là phải vận dụng ý thức của mình định hướng về điều này và quân tập nó, thay đổi nó, làm cho nó càng ngày càng dày, càng ngày càng trở thành thói quen. Cho nên gọi là tư niệm thực. Mình phân biệt lại, xúc thực thì nó còn ở cái tầng tự nhiên thôi. Gặp thì buồn thì vui, thì hờn thì giận. Gặp cái gì hợp lý, dễ thương thì lòng rạc rào, rung cảm. Nhưng mà tư niệm thực thì mình định hướng được cho những xúc cảm của mình bằng năng lực ý chí của mình, phát nguyện của mình, thì gọi là tư niệm thực. Và nên nhớ cái chữ thực này nó đi liền là do vì các vị phải nuôi dưỡng nó từng ngày từng ngày. Giống như đoàn thực thì ta phải ăn từng ngày, xúc thực thì cảm xúc các vị cũng phải nuôi dưỡng nó, các vị phải tiếp xúc mới nuôi dưỡng được nó nghe. Rồi nếu mình cắt luôn cái nguồn nó không nuôi dưỡng thì tự nhiên xúc thực nó cũng biến mất. Thế cho nên tư niệm thực này rất cần sự nuôi dưỡng của ta cho nó liên tục để nó làm thành cái chi? Làm thành bản nguyện, làm thành bản nguyện. Từ tư niệm thực nó nuôi dưỡng nó làm thành bản nguyện nha. Các vị có biết rằng là có những người họ không muốn làm cái nghề thầy tu, nói cái từ này cho nó vui, nhưng mà không phải tu là cái nghề đâu nghe. Thế nhưng sinh ra rồi lay quay họ không tu không được, họ phải tu thôi. Thế là có những người lỡ làm thầy tu rồi họ không muốn làm giáo thọ dạy học đâu. Thế rồi tự nhiên bị đẩy dần đến một lúc nào đó phải làm vị giáo thọ dạy Phật Pháp. Cái trường hợp này mình không cần nhìn đâu xa nghe, nhìn ngay thầy Phước Tịnh. Cuộc đời tu mình không hề nghĩ rằng mình sẽ đem kinh ra chia sẻ cho các vị, không nghĩ rằng là mình mở những đạo tràng hướng dẫn người ta tu tập. Càng không nghĩ đến cái chuyện là tương lai tôi có 5-3 người Phật tử theo học với tôi. Đệ tử đồ tôn thì chuyện đó gì như chuyện của người khác, không phải chuyện tôi đâu. Thế rồi thưa các vị, nhân duyên nó đẩy dần cho tới lúc mình quay đầu là không được. Và nghiệm ra thì kiếp này mình đâu mơ ước làm điều đó đâu. Nhưng có lẽ trong kiếp xa xưa nào đó mình đã có cái bản nguyện như vậy nghe. Thế rồi cái điều đặc thù đó là khi bản nguyện xưa tái hiện lại, nó nổi lại trong tâm thức mình, tự nhiên thấy ồ quá ra đây là con đường mà mình phải đi thôi, không thể đi đường khác. Tự nhiên rồi mình bắt đầu nuôi dưỡng lại cái bản nguyện hồi xưa. Có thể bản nguyện đó ngay bây giờ trong kiếp này các vị mới vừa gieo. Có thể bản nguyện lành đó các vị đã gieo trong quá khứ nghe. Nhưng cái điều quan trọng là thưa các vị cần phải phát đại nguyện nhiều lần để nó làm thành cái chi? Làm thành cái chủng tử nơi tâm thức, quen dần để sinh ra thì chúng ta liền làm đệ tử Như Lai. Đây là tư niệm thực đây. Thứ hai mà dẫn chứng về tư niệm thực, các vị có biết rằng là trong thế giới người xuất gia Mình nói điều này để đại chúng các vị học Phật phát khởi tâm để nuôi dưỡng tư niệm thực nghe. Họ nuôi dưỡng tư niệm thực của họ từng ngày. Đây là người xuất gia. Các vị hình dung một điều đơn giản thôi. Ví dụ như đầu tiên đến với công trình đi tu, học chết bỏ. Đầu tiên là học tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng là gì vậy? Thưa các vị, đó là những khuôn mẫu sử dụng từng ngày trong từng phút giây của đời sống người tu nghe. Những bài thi kệ, những bài chú nguyện, những bài phát nguyện phải hành trì trong mọi động tác, mọi quy nghi à. Vừa thức giấc nè, vừa chân tìm đôi dép nè, bước đi trên nền chùa nè, lên Phật điện nè, nhìn thấy Phật nè, nghe thỉnh chuông nè, vân vân. Mỗi một cái sự tiếp xúc của các vị đối với mọi cái sinh hoạt hàng ngày giờ làm đó, các vị đều khởi trong tâm thế các vị một bản nguyện, tức là khởi tư niệm thực. Ví dụ vừa thức giấc, không cần làm gì khác cả, vừa mở mắt ra là đã phát nguyện trong tâm thức rằng là con vừa ngủ với thức, xin cầu cho vạn loại chúng sinh có được cái năng lực giác ngộ như Đức Phật, để vận dụng năng lực giác ngộ ấy chiếu sáng cả mười phương thế giới. Các vị thấy, ngay vừa thức giấc đã làm khởi trong tâm thức cái chi? Gần nhất là tư niệm thực. Để làm gì? Để nuôi dưỡng năng lực tu của mình một đời này và ngàn vạn đời nghe. Để làm dày tâm thức mình cái ý niệm giác ngộ và độ sinh. Các vị hỏi hết mấy thầy, mấy sư cô thì biết là họ đọc cho các vị nghe về tỳ ni nhật dụng rồi các vị mất hồn mất vía rồi. Có điều có khi người ta tu lâu quá người ta quên. Quên những cái bản nguyện như vậy. Cho nên là đôi khi họ thức dậy cái đầu họ nghĩ là bữa nay làm sao đi kiếm tiền. Thì cái điều này sai nghe. Chứ đúng ra vừa thức giấc là phải nghĩ cái điều đó, chứ không phải đi kiếm tiền. Không phải là cái chuyện trả nợ. Người tu trong quá khứ, thưa các vị, không có cái việc bận biểu gì về cơm ăn, về áo mặc, về gạo, về tiền đâu. Mà thức giấc là nghĩ đến cái chuyện tu tập, ăn trú trong niệm, trong định. Tại vì ôm bán thì sinh chứ có làm chi kiếm ăn đâu, cho nên không bận tâm chi đến cái chuyện thế sự cả. Một bề là một việc thôi. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Rửa tay là việc bình thường. Hồi ngày ta rửa tay bao lần. Thế nhưng với người tu thì lấy nước rửa tay này xin cầu cho vạn loại hữu tình, tức là cầu cho mọi người trên thần gian này có được bàn tay vô cùng trong sạch để thọ trì chánh pháp của Phật. Các vị thấy, đều có hai ý niệm. Một, đó là chi? Là khởi tâm từ đối với mọi người. Điều thứ hai, là hướng về con đường giải thoát nghe. Có bàn tay trong sạch là bàn tay gì? Bàn tay không tạo ác nghiệp, bàn tay không có đầy dẫy tham sân si, không có gây ân oán với mọi người, không có làm khổ bao nhiêu con người trên trần đời này. Bàn tay trong sạch nghĩa là bàn tay đó đủ phước lành để thọ trì chánh pháp Như Lai. Do vậy, Thế Tôn bảo rằng là xuất gia đây là một nhân duyên lành, có khi cả một triệu kiếp mới có cơ hội làm người xuất gia nghe. Tiếc thay, chúng ta có khi xuất gia dễ dàng hoặc không có điều kiện tiếp xúc Phật Pháp. Chúng ta coi đời sống xuất gia nó bình thường, nhưng mà không. Đắp một cái y thôi là các vị biết rằng đã có tới 3-4 câu kệ ngữ. Câu kệ nào cũng hàm ý nghĩa là tự nuôi dưỡng đức hạnh pháp lành cho mình và mở đại tâm độ cho vạn loài đều thoát khổ cả. Nhưng mà căn bản của nó là đi nuôi dưỡng cái tư niệm thực này đây. Thực ra mình tu đúng pháp, hành trì đúng pháp, nghiêm túc căn bản cho những điều rất ư là giản dị của Phật dạy thôi, thì một đời an lạc, một đời đạo hạnh, một đời có thể làm gương lành cho thập phương thí chủ rồi nghe. Chứ đừng tưởng là học cho thông, giảng pháp như mây như mưa, nói vài tiếng đồng hồ như thầy Phước Tịnh sau một miếng người ta mới kính trọng. Không cần tu nghiêm túc đời sống người tu, hành trì tỳ ni như điều Đức Phật dạy là đã thành tựu được đức hạnh đến nỗi thần kính quỷ nhường, đến nỗi là bước đi hộ pháp thiên thần đỡ chân. Không đơn giản đâu nghe. Đây là nuôi dưỡng tư niệm thực. Đó là mình nói về người xuất gia. Thế là người cư sĩ có nuôi tư niệm được không? Thưa đại chúng rằng là chư tổ rất tuyệt vời chế tác ra một pháp hành trì để cho người cư sĩ không mất công học nhiều, chẳng cần hiểu cái chuyện đạo lý gì sâu xa cả, cứ niệm Phật cho ta, cứ thức giấc A Di Đà Phật, bước xuống giường A Di Đà Phật, đi A Di Đà Phật, nhiều đó thôi là các vị đã làm được một điều tuyệt vời. Là gì? Thưa các vị, làm cho tâm yên hàng ổn định, làm cho tâm thức không chạy ngược chạy xuôi, làm cho tâm thức phát triển được năng lực lành. Và khi cái tiếng niệm A Di Đà Phật mà nó thuần nơi tâm các vị rồi thì các vị sẽ cảm giác rằng ác niệm không sinh khởi, thiện niệm tăng trưởng. Các vị phát giác rằng là những buồn, những vui, những hờn, những giận nó không dễ sinh ra trong tâm các vị. Tại vì chỉ có thuần một tiếng A Di Đà Phật thôi. Người xưa mượn cái tiếng A Di Đà Phật để làm một điều, đó là nuôi tư niệm thử ngay. Rồi sau đó cái chuyện là trả hình hài về cho các bụi sinh về cảnh giới lành là chuyện tự nhiên. Tại vì một đời anh không có nghĩ điều ác, không làm điều ác, không thương tổn ai, phước lành đã đầy cho nên chết tự nhiên vãng sinh thôi. Thế nhưng bây giờ các thầy giải thích thì cái trọng tâm là niệm để sinh thì nó khác nha. Còn ngày xưa người ta trú trong niệm hành trì để làm thành cái sự chuyển hướng của tư niệm thực từ niệm phàm trở thành niệm thánh, và từ niệm thánh trở thành vô niệm để đạt đến cái trạng thái vô sinh thôi. Nó có sự khác biệt như vậy. Tất nhiên vấn đề này chúng ta không muốn bàn ở đây, chúng ta chỉ nói rằng là người cư sĩ, thưa các vị, không cần học như những người xuất gia, nhưng các vị cũng có thể nuôi mình bằng tư niệm thực lành như thế này, định hướng cho con đường ngay một đời này, nói năng, làm việc, nghĩ suy điều lành, điều thiện, điều đặt cái hướng từ bi, yêu thương, vị tha, có định có tuệ trong đời sống, từng bước chân của ta đi trên mặt đại địa. Đây là người cư sĩ. Nếu người cư sĩ thông tuệ, có được năng lực học Phật nhiều thì thưa các vị, không đơn thuần là chỉ có một cái niệm Phật đó nghe. Đây là người cư sĩ thứ nhất. Cư sĩ thứ hai, các vị biết rằng là tỳ ni nhận dụng nó không phải dành cho người xuất gia đâu nghe, mà đó là những bài thi kệ từ phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Kinh, tịnh hạnh phẩm dành cho người cư sĩ. Điều này mình dẫn chứng rất là chính xác. Các vị đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thấy không phải chỉ có cái việc vừa thức giấc niệm câu kệ, thậm chí đến việc đánh phấn, thô sơ, đeo đồ trang sức châu báu ngọc ngà, thưa các vị, đều có những câu kệ ngữ nghe. Rồi chúng ta quy chiếu lại thử hỏi cho mấy ông thầy, mấy bà sư cô có sử dụng son cho phấn gì không vậy? Không. Có đeo vòng vàng chuỗi hộp không vậy? Không. Có đeo nhẫn, có đeo hộp sòi không? Không. Thế nhưng mà trong Kinh Hoa Nghiêm phẩm tịnh hạnh này lại có những bài kệ dành cho những người cư sĩ đứng ở trên lầu cao nhìn người đi xuống phố, đứng ở trên cầu nhìn những chiếc thuyền đi, những người cư sĩ họ trang sức vân vân, họ đều có những câu kệ ngữ nhất định. Cho nên nếu người Phật tử có tu, thưa các vị, nên hiểu điều rằng nuôi dưỡng tư niệm thực không hà nghĩa rằng chỉ có niệm A Di Đà Phật nghe, mà còn làm chi nữa. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Định, niệm Tuệ, niệm Giới, niệm Thiên, lục niệm à. Và trong những cái niệm gần đây mình phát giác rằng cư sĩ Phật tử họ rất ư là chuộng, và cái điều này nó cũng dễ làm nữa, không mất công nhiều. Các vị biết chuộng gì không? Mình qua bên Chicago mình nghe của Tâm Hướng Thiện á, tối ngày sáng đêm mở thầy Phước Định ở trong bếp sầm hết. Mình đi ngang nó, ủa sao đâu ồn ào dữ vậy, hóa ra là thầy Phước Tịnh hết trong bếp thuyết pháp nữa. Và tôi nghĩ chắc điều rằng là tối ngày có điều mở, điều mở cho ông nói rầm rang, nghe không bao nhiêu nhưng mà chư thiên nghe thôi kệ cũng tốt. Nhưng mà thưa các vị, không có quản trống nghe, đây gọi là tư niệm thực. Tâm thức mình đành đằng nó dày chặt những ý nghĩ, thế nhưng lâu lâu nó có quản trống vậy. Quảng trống đó mà may mắn thì một vài lời pháp của thầy Phước Tịnh giải thích kinh văn, quẩn áo mà nó rớt vô thì thưa các vị là tự nhiên là mình thành tựu được phẩm hạnh của người, được nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Và năng lực trí tuệ quân tập chừng nào thì phiền não tự rớt chừng ấy nghe. Cho nên có hôm Phật tử hỏi thưa thầy, con ngủ mà con nghe pháp có tội không? Khóc, cứ nghe thoải mái. Tại vì trong lúc ngủ ý thức của ta, thưa các vị, nó không có chống đối, nó tự mở ra thôi. Cái phần ý thức chống đối nó lặn qua bên, tiềm thức các vị mở ra, cho nên các vị để cho những âm vang của lời kinh tiếng pháp nó đi vô, rớt vô nào không hay, nó quân tập vô nào không hay. Đừng nghĩ giấc ngủ mà ta chìm vào hôn mê nghe. Giấc ngủ thưa các vị, ngủ ý thức ta nó ngưng làm việc nhưng mà tiềm thức vẫn mở ra. Do vậy cho nên một điều nuôi dưỡng tư niệm thực, mình thấy hiện tại người ta đang làm rất nhiều, đó là họ cứ mở những bài pháp cho thích thú á, họ nghe. Điều này mình không quảng cáo chi đâu nghe. Các vị nghe ai cũng được, không nhất thiết nghe thầy Phước Tịnh, nhưng mà vị thầy nào nó hợp với cơ duyên của các vị cảm thấy là nó nuôi dưỡng được đời sống tu ta, nó làm ta lành thiện hơn, thì các vị có quyền, nhưng mà đây là một loại tư niệm thực đây, tư niệm thực này. Mình dạy mấy từ vui lắm, có hôm có người Phật tử ở Phước Lộc Thọ ôm tới đứa bé, nó còn chưa biết nói, nói thưa thầy đây đệ tử thầy, mình trợn mắt, ủa tôi quy y nó hồi nào mà tôi nhớ dường như chị cũng đâu có tới đây quy y với tôi đâu mà chị nói rằng nó đệ tử của tôi hay vậy. Nói thưa thầy không thầy, con nghe pháp của thầy từ hồi cưu mang đó, cho nên con không cần hát ầu ơ với dầu hết, cứ mở pháp của thầy là nó nằm ngủ thôi, nó tắt là nó thức, nó la. Mở cho nó nghe thì nó ngủ, nó yên, còn thôi nó la, nó khóc, nó chịu nổi rồi. Ôi cha, quá ra mình cũng có nhân duyên độ mấy đứa còn nằm trong bụng ngay. Đệ tử chưa sinh là nó đã là đệ tử mình. Rồi chuyện này thưa đại chúng là chuyện thiệt chứ không phải mình nói để chọc cười các vị làm chi đâu. Mình có những đứa đệ tử ngang xương tức cười như vậy đó, nó không cần quy y hết, nó nghe riết rồi nó cảm thấy rằng là gắn bó với lời thầy Phước Tịnh rất là vui. Đây là trường hợp là nuôi tư niệm thực nghe. Cho nên thưa các vị, tư niệm thực này nuôi ta lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười, thậm chí lúc ngủ, và thậm chí nuôi ta lúc ý thức ta còn chưa mở ra cũng có thể nuôi ta được. Và khi nuôi được cái điều này thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Các vị đi quanh quanh trong ba cõi sáu đường này, các vị gặp cái dòng pháp như vậy, kinh văn như vậy, dòng tuệ giác của Thế Tôn, thì chắc chắn rằng là các vị bằng mọi cách các vị gắn kết đời mình lại với dòng chánh pháp thôi. Cho nên rất là cần ta nuôi nó để trong những kiếp tử sinh mình sinh ra gặp Phật pháp, hướng tâm về con đường tu tập nhé. Nhưng có điều nên lưu ý, nó vẫn là dòng sinh diệt của chúng hữu tình nghe, chưa đạt đến vô sinh, chưa đạt đến vô sinh. Tại vì thưa các vị, từng dòng pháp đều đến và đi, đều mất và còn, đều sinh và diệt, cho nên vạn loại hữu tình được nuôi bằng bốn loại thức ăn là như vậy. Nuôi tới cái thành phần của ai nữa các vị biết không? Không phải nuôi phàm phu, nuôi người có trí mà còn nuôi luôn các bậc thánh tinh văn, nuôi luôn các vị Bồ Tát nghe. Do vậy cho nên tất cả loài hữu tình dưới hơn loài người, cho đến loài người, cho tới chư thiên, cho tới các bậc chứng tứ thiền vân vân, đều nuôi bằng bốn loại thức ăn này. Tùy mức độ tâm thức người ta đạt đến ngưỡng cửa nào thì cái thức ăn nó càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng lành thiện, càng ngày nó càng tích cực, đạt đến địa vị của thinh văn Bồ Tát thì nuôi bằng diệu pháp của Như Lai, nuôi bằng từ, nuôi bằng bi, nuôi bằng trí tuệ lục độ ba la mật. Còn ở hàng phàm phu chúng ta thì chỉ nuôi cái loại xúc thực ngang tầm với những xúc cảm của ta, buồn vui chúng ta thôi. Cho nên nên nhớ loài hữu tình đều sống bằng bốn loại thức ăn này là như vậy. Đó là mình giải thích, là mình quy chiếu lại cái câu mình thưa với các vị đây. Đừng tưởng tu không nuôi tư niệm thực nghe. Người càng biết tu thì càng khéo nuôi dưỡng cái tư niệm thực của mình. Và từng cái suy nghĩ của mình, từng cái phê bình phán xét của mình. Thưa đại chúng rằng là nếu nó được nuôi bằng tư niệm thực lành thiện, bằng diệu pháp á, thì các vị sẽ có cái nhìn, có câu nói không hề phê bình, chê trách, phán xét ai. Dù người ta xấu là chuyện của người ta, nhưng mà các vị luôn nhìn người ta bằng cái chiều hướng rất là tốt đẹp. Cái từ hay dùng đó là cư xử xấu với tôi, bạc bẽo với tôi là chuyện của anh, nhưng mà chuyện của tôi là tôi cư xử đẹp với anh đó. Cái chuyện anh làm ác với tôi, chuyện của anh, kệ anh. Nhưng mà cái chuyện của tôi cư xử lại, thì tôi cư xử bằng tất cả cái tấm lòng yêu thương, trân quý và hy sinh cho không hề là nhỏ mọn, ti tiện và không hề ác độc với bất cứ một loại sinh dân nào trên mặt đại địa. Đây là cái cách mình nuôi tư niệm thực ngay. Đây là phần thứ ba. Còn một loại thức ăn thứ tư nữa là gì? Thức thực ngay. Thức thực. Thưa các vị, thức thực này nó gồm luôn cả cái phần chi. Phần thứ nhất là xúc ngay. Xúc. Thứ hai là tư niệm đó. Thứ ba mới là thức. Cái ý đầu tiên nơi đây chúng ta nên hiểu rằng là thức thực này nó gồm luôn cả cái phần tư niệm thực, xúc thực ở mức thô hơn nữa. Thưa đại chúng rằng là đoàn thực nó cũng có cái phần thức thực đi vô nữa mới làm thành đoàn thực nghe. Tại vì khả năng phân biệt nhận thức của các vị nó bao trùm luôn hình thể sắc chất, bao trùm luôn những cái buồn vui, bao trùm luôn những hạt mầm các vị bỏ nó vào đây, bao trùm luôn ba phần còn lại. Một cái điều dễ nhận biết nhất là thế này, ví dụ như các vị ăn cái món nó gọi là món ngon, tại sao vậy? Tại vì các vị nhận thức rằng đây là món ngon và nó cho các vị một cảm xúc hỷ lạc, hạnh phúc, cho nên các vị mới định danh nó là món ngon. Điều thứ ba, có ký ức của ta về quá khứ của món ăn này, cho nên ta thấy nó đây là món ngon. Còn nếu chưa từng có ký ức của ta về quá khứ của món ăn này, ta ăn ta không biết món này món gì cả, tên ta còn không biết, nói gì đến những món ngon. Ví dụ cũng là tô phở như nhau, nhưng mà có tô ngon tô dở chứ, có không? Có chứ. Thế nào là ngon? Do vì mình ăn cả chục loại phở khác biệt của 10 tiệm khác biệt, thế cho nên mình đến cái tiệm này mình thấy phở có thể ngon nè, nhưng mà nước dùng thì không ngon. Thứ hai, rau không đủ. Thứ ba, chẳng có ớt. Thứ tư, quán rất ồn ào, dơ giấy, ăn không ngon. Thế thì cái yếu tố đó làm thành ngon là nó không phải chỉ có cái việc là vị vô miệng đâu nghe, mà nó còn có mắt nữa, còn lỗ tai nữa, còn ý thức nữa. Điều này đúng chứ. Tại vì, thưa các vị, món ngon không hàm nghĩa rằng đi vô vị ngon không mà đủ, mà còn cái lỗ mũi mình ngửi nghe mùi thơm nữa kia. Mắt của mình nhìn thấy cọng rau xanh trái ớt đỏ nữa kia. Rồi còn có một cái không gian ở trong cái tiệm đó, nó rất ư là dễ thương. Nó có cái nét lãng mạn thế nào đó không biết. Mà tự nhiên mình cảm thấy ô, giống như ngày cưới mình từng đi với chồng mình vô đây và với vợ mình vô đây. Tự nhiên nó phối hợp lại, nó làm thành một cái loại xúc cảm là thức ăn ngon. Phải không? Thế thì trong cái việc xúc thực này nó đã có cái phần thức thực nghe. Đây, thức thực nó hàm chứa luôn cái phần gọi là ký ức của các vị mà. Đây là tầng thứ nhất. Mình nhận diện cách bao quát rằng là thức thực nó bao hàm ba cái phần thức ăn đầu để nó làm thành thọ mạng của loài hữu tình. Loài hữu tình nào nó cũng cần thức ăn để nuôi dưỡng đó. Từ thức ăn thô nuôi dưỡng hình hài cho tới thức ăn tinh tế là xúc cảm, cho tới tư niệm thực để nuôi thành cái ý nguyện của hắn, thành cái chất, cái phẩm giá của hắn. Thì tất cả ba phần này nó đều được làm thành bằng thức thực đây. Cái nguồn ý thức của các vị mà không cất chứa những quá khứ, thế thì các vị không có khả năng cư xử một cách lịch lãm. Thế thì cái chuyện cư xử ra vẻ một quý ông, một quý bà lịch lãm, sang trọng, nó đâu phải là chỉ có cái việc bên ngoài, mà nó còn có cái phần nền tảng là ý thức của các vị được nuôi dưỡng, được quân tập, được tôi luyện từng ngày để nó thành cái nhân cách như vậy. Thế thì thưa các vị, cái phần biểu hiện ra nó cũng được sinh ra từ ý thức để làm thành giá trị, làm thành phẩm giá của mọi đời sống nghe. Rồi ví dụ cận nhân tình hơn nữa, dễ hiểu hơn nữa. Ví dụ như ông thầy tu là thầy Phước Tịnh đi. Nếu thức thực của ông không được nuôi dưỡng từng ngày, không được tôi luyện từng ngày, không được rèn lọc từng ngày, thế thì dù cho ông 70 tuổi, 80 tuổi nhưng mà cái nói năng của ông cũng lởm cởm giống như hồi cái thuở 20 tuổi. Ông mới học ra trường, hoặc mới tập đè vô tu. Ông đứng đi loạt trọt, ông nói năng lởm cởm, ông dùng chữ rất là thô. Và cách cư xử ông rất vụng về. Ngần đó thời gian đi ngang qua, nếu thức thực không được nuôi dưỡng thì không trở thành một ông thầy tu được người ta nể trọng. Thôi mình tạm nghĩ vậy đi, chứ chắc cũng không ai nể trọng gì đâu, nhưng mà tạm nghĩ vậy đi. Nó là như vậy thôi. Con người nó là như vậy thưa các vị, cho nên các vị càng sống dai trên cuộc đời thì thức thực các vị càng nuôi dưỡng nhiều nghe. Thế rồi nó không dừng lại một đời đâu. Đời này ta học hành, ta tư duy, ta thiền định, ta tu tập, ta học chánh pháp. Có khi chuyến đò nó lỡ, kề cận cái chết bước xuống thuyền rồi thì dường như việc làm này vẫn chưa xong. Nhưng đừng nghĩ rằng mất. Thức thực các vị, những hạt mầm gieo vào tâm thức đó, thưa các vị, nó lại mang đi vào kiếp tương lai. Cho nên khi các vị vừa thọ sanh xuống, dù các vị sinh trong cái chốn quê mùa thì tôi không biết, chưa tiếp xúc Phật Pháp, chẳng có chùa chiền chứ. Thế nhưng mà tự nhiên các vị cảm thấy lòng mình nó có một cái nỗi niềm đặc thù rằng dường như mình không phải sinh ra nơi đấy. Không phải nơi này là nơi mình ở. Mình ở đâu á, mình phải đi về chỗ đó thôi. Tự nhiên nó có sự thôi thúc rất là lớn nơi tâm thức các vị nghe. Nó xui khiến là đến một ngày nào đó, một sáng, một chiều nào đó, các vị tự nhiên lên đường, tự nhiên đi tu thôi. Tới chừng đi tu rồi, có khi mình cũng cảm thấy chỗ này chưa phải luôn. Phải cái gì nữa kia. Thế rồi đi hoài, đi hoài, đi hoài, cứ thăng hoa hoài, phát triển hoài. Tới một lúc các vị chạm tay vô được cái dòng pháp của Như Lai, thể nghiệm được chân lý màu nhiệm tối ưu và màu nhiệm của Như Lai rồi, các vị bắt đầu hành trì nó. Ồ đúng rồi, ta khát khao điều này, ta thiếu điều này, ta tìm điều này, cho nên bây giờ ta chạm với điều này, cảm thấy bằng lòng an trú nơi đây, lấy đây làm sinh mạng của đời sống thôi. Nó là loại thức thực làm thành là như vậy nhé. Điều này giải thích ở cái tầng cạn dễ hiểu là thế này, các vị hình dung rằng là 5-6 tỷ con người trên hành tinh này, mình đi gặp nhiều người chứ đâu phải là chỉ có một người là ông chồng mình hoặc bà vợ mình đâu. Sao đụng cả ngàn con người không ai mình có thể liều mạng là rước họ về. Nhưng mà đụng cái cô này tự nhiên nghĩ là không có cô này tôi chết á, tôi phải đoán về thôi. Nó hàm cái chi? Thưa các vị, cái chủng tử nghiệp thức của các vị đã nuôi trong quá khứ từ thức thực biểu lộ lên tư niệm thực, ngày đêm cứ khát khao rằng có một người, có một bờ vai để mình tựa. Và thế rồi nhìn quanh cả hành tinh này 5-6 tỷ con người, không ai có bờ vai cho mình tựa cả. Tới cái con người này, dù mình biết rằng ảnh ốm yếu đó, ảnh nghèo đó, trình độ học hành ảnh chẳng hơn mình chỉ đâu, thế nhưng mình cảm thấy dường như con người này ta tin tưởng được, ta gắn bó được. Âu cũng là từ nền tảng của tư niệm thực và thức thực này nó hình thành cái đời sống hiện tại, đời sống gia đình nghe. Thưa các vị, hôm qua chúng ta đã học cái bài học rằng là Đức Thế Tôn đi khất thực, tự nhiên gặp cái ông già bá vơ đó, ông nói con ơi là con bỏ bố mẹ con đi đó, đã 99 kiếp đi ngang qua. Ông đã từng là bố là mẹ của ngài Tất Lạc Đa, cho nên kiếp này dù là không có phải là người đích thân sinh ra Tất Đạt Đa, nhưng mà gặp là tự nhiên ông cảm thấy quen từ thuở nào là như vậy nghe. Đó cũng từ cái nền tảng bốn loại thức ăn này nuôi dưỡng loài hữu tình đây. Tóm lại bốn loại thức ăn này, thưa các vị, nuôi dưỡng từ phàm nhân cho tới thánh vị. Thánh vị có điều chia ra hai hướng. Hướng phàm nhân thì được nuôi dưỡng bằng những cái loại thức ăn đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực này, nó thuần một loại là chi? Là tham, là sân, là si, là phiền não, là xúc cảm khổ đau, là ưu tư phiền muộn, họ cũng nuôi đó. Cho nên nó mới trở thành một cái loại là liên tục sinh ra đời nào cũng cứ tham cái sân cái si, sinh ra đời nào cũng cứ tìm cái nẻo khổ chui vô. Thế rồi cái nẻo thứ hai, các bậc thánh thì dù rằng sinh ra là thân phận phàm phu như nhau, thế nhưng các ngài khéo nuôi dưỡng mình từng kiếp một, làm thành cái chi? Làm thành cái chủ nhân, cứ mỗi lần sinh ra thì hạnh phúc nhiều hơn, an lạc nhiều hơn, tâm đại bi rộng hơn, ý nguyện thăng hoa, phát triển đời sống, giải thoát càng ngày càng mạnh hơn. Cho nên cuối cùng thành tựu quả vị Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát là như vậy. Cũng nuôi bằng thức ăn thôi. Có ông thánh nào có mặt dưới trần đời này không sử dụng đồng thực sống không? Không. Thế Tôn đâu có là phơi nắng rồi sống bằng không khí mặt trời mà ánh nắng đâu. Cũng phải ăn thức ăn thôi nghe. Nó là như vậy. Đây là điều đầu tiên chúng ta giải thích là ta luôn nuôi mình bằng thức ăn sinh diệt là như vậy. Vậy nên nhớ. Còn hình thể hữu vi, còn nuôi bằng thức ăn sinh diệt nghe. Thậm chí là thân thể Như Lai tái hiện lại giữa nhân gian, làm thành Ngài Sĩ Đạt Ta đó, cũng nuôi bằng thức ăn đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Có điều, thưa các vị, Ngài tạm mượn nó nuôi dưỡng một hình hài để hoàn thiện quả vị chánh giác, rồi trả nó về các buổi phụ vô, chứng tịch diệt niết bàn. Nó khác với ta. Còn ta thì chỉ nuôi cái mạng mọc này để làm chi? Để đợi chờ đò tử sinh cập bến, rồi lại lỡ một chuyến đò cứ vậy. Cho nên khác biệt nhau ở chỗ này. Đây là điều thứ nhất. Mình nói về yếu tố căn bản làm đời sống hữu tình đi qua bốn loại thức ăn. Thế là vấn đề thứ hai. Vấn đề này nó tinh tế hơn nè. Thế các vị, chia ra là hai loại như chúng ta vừa chia đó. Một là phàm phu nha, hai là thánh nhân. Ba phần này nó làm thành phàm phu đặc chất luôn, tức là ta có đủ ái chấp, ái ngã, ái kiến nha. Thế nào là ái chấp? Cái này nếu mình giải thích một cách cạn dễ hiểu là ái chấp là cái sự yêu mến của các vị đối với hình hài này, đối với của cải này, đối với những thứ sự vật chất bên ngoài, gọi là ái chấp. Thương ta, thương người thương của ta, thương của cải của ta, công sức của ta, lợi danh của ta, cửa nhà của ta, đất cát của ta, tiền bạc của ta. Thương cái mạng mọc của ta đây, ái ngã, ái chấp. Thưa các vị, rằng nó đi vào chiều tinh tế hơn là tất cả những cái nội dung bên trong của hình hài các vị luôn thấy nó là ta. Cái hình hài này nó là cái bằng thô nghe, mình thấy nó là mình là chuyển đứa nhé. Thế nhưng mình còn thấy những buồn vui là mình, nghĩ suy là mình. Và khi người ta đến một cái tuổi nào đó, tuổi đã già, đã chín chắn, cái chiều hướng tinh thần của người ta, tức là chiều hướng ý thức người ta nó càng vươn đến chiều cao. Người ta rơi rụng bớt những cái ái chấp bên ngoài. Thế nhưng mà ái ngã và ái kiến thì càng càng nặng nha. Thế nào ái ngã, ái kiến càng nặng? Người ta thấy danh dự là người ta. Đụng đến của cải tài sản thì tha cho được. Thế nhưng mà đụng đến tổ tiên dòng họ của tôi, mà lị tôi, nói xấu tôi là tôi có thể giết anh đó. Người ta càng ngày càng nặng về danh dự của người ta. Danh dự của mình không chưa đủ. Danh dự của dòng họ mình, tổ tiên mình sinh ra trong gia đình quyền quý. Gia đình mình là gia đình trong anh thế thiệt mà. Thưa các vị, nó làm thành ái ngã này, nó có phạm vi hẹp, đó là chấp vào những cái buồn vui là tôi, nghĩ si là tôi, danh dự là tôi. Và rộng, đó là văn hóa của tôi, đất nước của tôi, dòng họ của tôi, uy tín của tôi, vân vân. Đó là ái ngã hẹp và rộng. Ái kiến là gì? Cái điều này thưa các vị, đôi khi nó đi vào cái chiều tinh tế hơn, nó dành cho một số những nhà tư tưởng ngoại đạo. Các vị biết rằng là tư tưởng nó làm thành cái gì? Ở mức độ tích cực thì nó làm thành sự phát triển tiện dụng cho hành tinh này nghe. Những tư duy con người nó không có điểm dừng. Do vậy cho nên ở một cái chiều hướng tích cực, nó tạo thành những con phi thuyền vượt ngoại tầng không gian, đáp xuống sao Hỏa. Và tương lai nó làm cái chi thì ta không biết đâu nha. Và ở mức độ đi vào chiều nghiên cứu tinh tế thì nó có thể nghiên cứu những cái loại vi sinh vật bé nhỏ đến nỗi rằng nó chế ra một cái loại COVID Vũ Hán giết người. Nó cũng có thể làm được điều tuyệt vời rằng nó chế ra loại vaccine để giúp cho người ta trị bệnh. Cho nên không có biên giới của tư tưởng là như vậy. Nó sinh ra từ tâm thức vọng động phàm phu thôi nha. Đây là mình nói về cái chiều kích tư tưởng nó đi về cái hướng vật lý. Thế rồi, tư tưởng này nó không đi về chiều hướng vật lý mà nó đi về cái chiều hướng tư duy thôi. Thì nó làm thành chủ thuyết. Chủ thuyết gì? Cứ phân ra giống như tế bào, nó chia nhỏ như con amip vậy nha. Chiều hướng tư duy thì nó sinh ra cái chủ nghĩa gọi là chủ nghĩa duy vật. 1918, khi Lenin tiếp nhận cái chủ nghĩa duy vật của Karl Marx, thưa các vị, nó làm thành cái chi? Mình tưởng là những cái thứ tư tưởng này nó có gì đâu, chỉ là một lối tư duy, một lối suy nghĩ thôi, nhưng mà không. Rất là tai họa để làm thành một cái chủ thuyết. Và nó phối hợp với thế lực chính trị thì nó có thể hủy diệt tới 1/3 hành tinh con người. 400-500 triệu con người từ ngày cái chủ thuyết duy vật này nó có mặt, nó sát hại con người trên hành tinh này. Vô cùng là khủng khiếp nha. Chủ nghĩa duy vật là một. Chủ nghĩa Hitler là hai. Thưa các vị, tất cả những cái loại tác hại giữa trần đời này về thiên tai, dịch họa không đáng sợ bằng. Không đáng sợ bằng loại tư tưởng làm thành chủ thuyết. Cái điều này lịch sử người ta chứng minh, không phải mình cường điệu đâu nha. Thiên tai dịch họa, ví dụ như COVID-19 này, tức là COVID Vũ Hán này, nó có thể giết khoảng chừng vài ba triệu con người, đâu có nghĩa gì đâu. Cái tư tưởng của chủ nghĩa duy vật này nó giết 400 triệu con người mới là chuyện, mà nó còn nữa, chưa hết đâu nghe. Chỉ cần một loại tư tưởng Hitler khởi lên là làm thế nào trong sạch dòng máu của dân Đức thì đã hủy diệt hết 6 triệu người Do Thái rồi. Các vị hình dung rằng chỉ từ một cái tư tưởng thôi đó. Cho nên thưa đại chúng, nên lưu ý, ái kiến này nó vô cùng nguy hiểm. Đó là mình nói về ái kiến khi nó phổ ra ở cái chiều rộng đi vào xã hội. Thế là ái kiến này nó đi vào cái chiều cá nhân. Nó làm thành cái gì? Làm thành chấp trước về ta nghe. Và chấp trước về ta này, thưa các vị, nó xui khiến cho một cá nhân là con người này chấp rằng ta có một linh hồn. Chấp rằng là ta phải trường tồn, ta phải còn mãi. Ta chết thì hài này chết, nhưng mà linh hồn ta nó phải còn, nó phải di chuyển đến một nơi nào đó, vân vân. Thì nó làm thành cái cuộc trường viễn kiếp tử sinh nghe. Các vị nghe cái từ trường viễn nghe nó thi ca nhưng mà nó khủng khiếp lắm nghe. Tức là sinh sinh tử tử nói dài qua tới triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi. Mỗi kiếp sống thì ta có cái khổ nhất định, ta nổi chìm nhất định, ta làm khổ ta, khổ người nhất định. Nhưng mà một kiếp sống không nghĩa gì cả. Mà tới triệu kiếp trong cõi luân hồi, cứ lang thang hoài trong cõi luân hồi. Nó khủng khiếp hơn cái đại họa của sóng thần, của dịch bệnh, của chiến tranh, của hoạn họa rất nhiều. Tại vì chiến tranh nó quét qua một lần thì nó chấm dứt. Còn cái chuyện sống chết này, thưa các vị, nơi hình hài ta chịu đựng nó tới triệu triệu kiếp. Cho nên rất đáng sợ do vì cái ái kiến này. Đó là mình nói chung về ái kiến, chấp trước về chủ thuyết, về tự thân ta. Và ái kiến này nó đi vào ngoại đạo. Ngoại đạo, thưa các vị, khai thác một chủ thuyết từ cái nền tảng ái kiến thì nó làm thành cái chi? Làm thành một tôn giáo. Và nếu tôn giáo này, cái đầu nguồn của nó thì có thể có một vị giáo chủ sinh ra từ dòng tự giác thực sự, giúp người thực sự. Nhưng mà khi nó phối hợp với cái tư duy sinh diệt của thế tục, cái tư duy chấp trước tham sân si của thế tục, nó nhập vào, nó làm thành tôn giáo và chính trị, nó tạo thành một loại quyền lực. Thì thưa các vị, cái tác hại của nó không lường được đối với con người trên hành tinh ngay. Nó có thể giết người vì lý do tôn giáo. Tôi giết anh nhưng không có tội gì hết. Tôi giết là cứu anh đó. Không thì anh đi vô địa ngục. Anh không có niềm tin với Chúa. niềm tin với Thánh Ala, cho nên tôi giết anh là để anh được lên thiên đường. Mà thưa các vị, giết người chịu trách nhiệm về cái tội phạm của mình thì còn có thể hạn chế mức độ sát nhân. Thế nhưng mà giết người bằng một cái chủ thuyết vô cùng là khủng khiếp, nhưng mà vẫn thua giết người bằng một loại chủ thuyết là cứu người chứ không phải là giết người đó làm hại sinh mệnh, thì thưa các vị, nó vô tận, không giới hạn. Cho nên ba cái lệnh chấp trước này, thưa đại chúng, rằng là trong phạm vi hẹp nó làm thành cái khổ của cá nhân, phạm vi rộng thì nó làm thành cái khổ xã hội. Và khổ xã hội đôi khi nó còn dừng lại, nhưng mà cái khổ của cá nhân do ái chấp, ái ngã, ái kiến này nó làm thành, thưa các vị, là cái chuyện kết luận đó là trường viễn kiếp tử sinh ngay. Đây là hai điều nó làm thành đời sống của tất cả loài hữu tình đây. Thấy 6 giờ rồi, hết giờ rồi đó. Thế nhưng phải có cái kết nơi đây rồi mới hết giờ được. Kết nơi đây có một định nghĩa rất là lý thú nơi đây. Các vị biết rằng người ta định nghĩa rằng là Bồ Tát là cái chi không? Thưa các vị, rất là dễ hiểu nghe. Bồ Tát là giác hữu tình, hay còn gọi là hữu tình giác. Hữu tình là chữ này đây. Mọi loài hữu tình được nuôi dưỡng bằng bốn loại thức ăn, tùy vào năng lực thông minh khéo nuôi dưỡng thức ăn thế nào thì thành một chủng loại chúng sinh như thế ấy. Thế nên Bồ Tát luôn nuôi dưỡng mình bằng chất giác ngộ, cho nên được gọi là một chúng sinh giác ngộ. Đây là ý nghĩa thứ nhất nha. Một chúng sinh giác ngộ không có gì khác ngoài cái việc là khéo nuôi dưỡng mình bằng loại thức ăn để làm thành sự giác ngộ thôi. Điều thứ hai, ý nghĩa Bồ Tát nữa là đem sự giác ngộ ấy giúp cho những loại chúng sinh khác được giác ngộ, cho nên gọi là Bồ Tát. Giản dị thôi. Đây là điều thứ nhất, mình kết lại ý nghĩa của bài học hôm nay. Rồi chúng ta quy chiếu lại tự thân, chúng ta có khả năng làm điều này không? Có nghe. Đó. Tùy mức độ tu của mình ra làm sao, mình làm được ít và nhiều, rộng và hẹp nghe. Cái mức độ nhân duyên của mình, phước lành mình chưa đủ lớn, năng lực gieo trồng của mình trong quá khứ, tức là khả năng nuôi mình bằng bốn loại thức ăn trong nhiều kiếp chưa giàu. Do vậy cho nên kiếp này mình chỉ làm được một việc thôi. Đó là chi? Mình tự giác ngộ. Làm giác ngộ cho vài ba người, năm ba người trong gia đình mình, vợ mình, chồng mình, con cái mình, bạn bè của mình, hoặc có nhiều nhân duyên hơn, mình giúp những người có thể tiếp xúc được nhân duyên chánh pháp, thì chúng ta đều có khả năng tự hào mình là một giác hữu tình. Và hữu tình giác trong phạm vi vừa phải của phước lành mình đang có. Đây là ý thứ nhất. Ta không khác gì các vị Bồ Tát cả. Các ngài thọ dụng bốn loại thức ăn, ta dụng bốn loại thức ăn. Có điều khác biệt ở chỗ là các ngài khéo nuôi dưỡng mình bằng loại thức ăn, làm đời sống thăng hoa, làm năng lực trí tuệ phát triển. Còn ta thì ta vụng, ta nuôi mình bằng cái thức ăn tham sân si, cho nên chúng ta chưa thể thành đạt được sự nghiệp giác ngộ thôi. Cho nên thưa các vị, khéo vận dụng là ta có thể thành đạt được những điều mong muốn ngay bây giờ. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đừng đợi chảy đò nữa nghe. Nên nhớ điều rằng là chúng ta đã từng chảy đò lắm kiếp rồi, ân hận vô cùng. Cho nên kiếp này, thưa đại chúng, rằng là nên hứa lòng rằng là kiếp này không để chảy đò. Dù tuổi nào chưa bao giờ trễ cả. Nên nhớ, 90 vẫn còn trẻ, 91 mới già. Khi nào không còn thở nữa, bỏ hình hài này vô hòm, đóng đinh lụp cụp lại, đẩy vào lò thiêu, lúc đó thì ta không còn cơ hội nghe. Nhưng mà nếu các vị vẫn còn thở vào thở ra, dù khỏe hay bệnh, dù già hay trẻ, dù đói hay no gì, thưa các vị, dù nghèo hay giàu chi, vẫn còn cơ hội đang mở ra. Cho nên đừng đợi đến lúc trễ đò, nghĩa là đừng đợi đến lúc chân bước vô hòm rồi ân hận. Thưa các vị, ta còn sống một ngày, còn thở một hơi, còn đến, còn đi, còn nói, còn cười, còn tư duy, thì ta nhớ rằng là ta có quyền nuôi ta bằng diệu pháp Như Lai từng phút giây một. Cho nên ý thứ hai, đừng đợi trễ đò là như vậy. Ý thứ ba là nó luôn thấy mình. Nhiều nhân duyên làm nhiều phúc lạc lắm rồi. Thưa các vị, thế nào là nên tự mãn với đời sống mình đang có? Khi nào các vị không còn ngồi được, khi nào trí nhớ các vị mù mờ, nhận thức các vị không còn, ăn rồi, không nhớ mình ăn rồi hay chưa, lúc bây giờ thì thưa đại chúng rằng lúc bây giờ mới ân hận. Nhưng mà khi sự minh mẫn vẫn còn, thì các vị nhớ rằng là ta còn phước điền rất lớn nha, có khả năng lái tâm thức mình đi về cái chiều hướng mình mong muốn. Sự nhận thức ta vẫn còn, ta chưa chìm vô lãng quên. Thưa các vị, ta vẫn còn đường bệ hiên ngang, sống với đạo và an trú ngay nơi pháp để hành trì. Cho nên lúc nào cũng đầy sự mãn nguyện với đời sống ta hiện có, không có phiền muộn, không có lý do gì để lòng mình tràn đầy cái nỗi hối hận, buồn phiền, trách cứ cả. Dù hoàn cảnh thế nào cũng không đáng để cho chúng ta bận tâm và sầu khổ cả. Nghèo ư? Có gì quan trọng đâu. Ta đã từng nghèo trong nhiều kiếp. Không có danh ư? Có gì quan trọng đâu. Danh chẳng qua nó là loay hoay một kiếp phụ du rồi trả về cho các bụi thôi. Tiền của nhiều ư? Có đem nó theo được, về bên kia có chết không mà lo lắng bận tâm. Thưa các vị, khi đang sống hiện tiền, đang có điều kiện tuyệt vời, là có một sức khỏe, có một trí tuệ minh mẫn, có được cái năng lực nhận biết chánh pháp, thì ta vẫn còn ngàn vạn cái điều phước lành rất lớn so với ngàn vạn con người nghe. Và cánh cửa thánh luôn mở đợi chờ, chưa hề đóng với bất cứ người nào có tâm lành đi vào con đường tu tập cả.